là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2023. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.
22 xã của huyện Yên Bình cán đích nông thôn mới.
Huyện Lục Yên cần xử lý nghiêm việc đào bới trái phép khoáng sản trên sông Chảy. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 2, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2023. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. 2 tháng đầu năm nay, kinh tế xã hội của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt nhiều kết quả. Diện tích lúa đã cấy đạt trên 18.200 ha. Tổng đàn gia súc chính ước đạt trên 707.000 con. Trồng rừng ước đạt trên 5.400 ha, đạt 35% kế hoạch, tăng trên 57% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 2.300 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 38,2 triệu đô la. Số lượt khách du lịch đến địa bàn ước đạt trên 342.500 lượt, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt gần 220 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Tỉnh tiếp tục quan tâm cải cách hành chính, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, cấp chứng nhận đăng ký thành lập cho 34 doanh nghiệp. Lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 2 tháng đầu năm nay, tỉnh đã tổ chức triển khai thí điểm ứng dụng công dân số Yên Bái, Yên Bái S, tiếp tục hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn. Cùng với việc triển khai thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ, chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan đơn vị địa phương đã chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Nhiều chỉ tiêu kinh tế có bước tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục đà tăng trưởng. Một số chỉ tiêu chủ yếu duy trì mức tăng khá. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế, đặc biệt một số chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ như thu ngân sách nhà nước giảm 25%, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 29%, giá trị xuất khẩu hàng hóa giảm 5%. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến và giải trình làm rõ những vấn đề nội dung liên quan còn vướng mắc mà các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiến nghị đề xuất. Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo chương trình hành động của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó cần xây dựng chương trình kịch bản chi tiết theo từng tháng, quý của ngành địa phương để triển khai thực hiện, tập trung cao độ cho công tác thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn triển khai các quỹ đất để tăng thu từ đất, rà soát các dự án đầu tư, khảo sát để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, kiên quyết thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt cho phép khảo sát, nghiên cứu đối với các dự án không triển khai hoặc chậm tiến độ. Tập trung triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sự cân đối chặt chẽ kịp thời giữa các cơ quan đơn vị địa phương. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh, quy hoạch chi tiết khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng tiến độ đã đề ra. Chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh và các nội dung báo cáo trình kỳ họp thứ 18 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị cần đẩy mạnh chuyển đổi số và đề án 06 một cách quyết liệt hiệu quả. Phấn đấu năm 2023 là năm bứt phá trong chuyển đổi số của tỉnh. Giao các sở ngành liên quan tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch kịch bản cho từng lĩnh vực, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện. Tại hội nghị, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua 3 dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm dự thảo quy định cơ chế quay vòng, luân chuyển một phần vốn hỗ trợ thực hiện các dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Dự thảo quy định phân cấp việc lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh. Dự thảo quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp thu, hoàn thiện, trình Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ký ban hành theo quy định.
Thưa quý vị, các bạn, chiều nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Y tế tỉnh. Diễn văn kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam do lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh trình bày nhấn mạnh thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp từ trung ương tới địa phương, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã không ngừng nỗ lực phục vụ tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong điều kiện nhân lực thiếu và không đồng đều. Nhưng những năm qua, bệnh viện đã có sự đổi mới, ngày càng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Nhiều kỹ thuật cao được bệnh viện tiếp nhận và triển khai hiệu quả, giảm chi phí y tế và chi phí xã hội cho điều trị. Bên cạnh đó, bệnh viện đã đổi mới phong cách phục vụ, nhờ đó qua khảo sát sự hài lòng của người bệnh đối với các dịch vụ, khám, chăm sóc, điều trị của bệnh viện đạt trên 99%. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.
Thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông năm 2018, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt kinh phí với tổng số tiền gần 760 tỷ đồng, trong đó trên 617 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, 77 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị, 7,5 tỷ đồng kinh phí đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, 1,3 tỷ đồng lựa chọn sách giáo khoa và 1,2 tỷ đồng kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương. Tuy nhiên, một số trường phổ thông có quy mô sĩ số lớp đông, khoảng cách giữa điểm chính và điểm lẻ quá xa, số học sinh trên lớp ở một số trường còn cao, vượt điều lệ quy định. Hiện nay toàn tỉnh còn 108 phòng học tạm, thiếu 178 phòng học. Nhiều phòng học do xây dựng trong giai đoạn trước có diện tích chật hẹp không đảm bảo so với tiêu chuẩn tối thiểu quy định. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, nhất là đối với học sinh dân tộc thiểu số ở những lớp đầu cấp tiểu học, thiết bị dạy học tối thiểu là một số thiết bị khác chưa đáp ứng được cho công tác dạy và học.
Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, huyện Yên Bình đã huy động trên 8.600 lượt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động ngày cuối tuần cùng dân. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã trao tặng nhiều cây con giống, vật dụng, thiết bị sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ sinh kế để các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đã có 4 tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng 4 cây cầu tại các xã Ngọc Trấn, Phúc An, Tân Nguyên với tổng kinh phí trên 5,2 tỷ đồng. Khởi công xóa 210 nhà rột nát cho hộ nghèo, bê tông hóa 104,7 km đường giao thông nông thôn, triển khai hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển kinh tế của tỉnh như nghị quyết 69, nghị quyết 10 của Hội đồng dân tỉnh, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đến nay toàn huyện có 32 sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản, du lịch được đưa lên sàn thương mại điện tử. Người dân tự nguyện vươn lên thoát nghèo, đời sống ngày một đi lên với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 45 triệu đồng. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bình tăng 9% so với năm 2021. 22 xã của huyện cán đích nông thôn mới, 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 14 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Để cán đích huyện nông thôn mới trong năm 2023, Yên Bình đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, phân công nhiệm vụ cụ thể, mục tiêu, lộ trình và phát động đợt thi đua đặc biệt nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng huyện Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới thông minh, hạnh phúc, đáng sống.
Tại Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Yên Bái, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng các dân tộc miền núi cùng với Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em và các đối tác quản lý dự án phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, tổ chức Ngày hội Việc làm và Khởi nghiệp Thanh niên Trấn Yên tự tin lập thân, lập nghiệp. Ngày hội Việc làm và Khởi nghiệp với chủ đề Thanh niên Trấn Yên tự tin lập thân lập nghiệp nằm trong khuôn khổ các hoạt động thuộc dự án Sự tham gia nâng cao năng lực cho các đoàn thể tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế xã hội tại Yên Bái, Việt Nam do Liên minh châu Âu và Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Ý tài trợ, triển khai tại 9 xã trên địa bàn huyện Trấn Yên, thời gian thực hiện từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 4 năm 2023. Dự án được triển khai với mục tiêu nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội địa phương tham gia thực hiện dự án ở tỉnh Yên Bái, có khả năng hỗ trợ kỹ năng khởi nghiệp, phát triển kinh tế và xã hội cho thanh niên dân tộc thiểu số, đồng hành vào quá trình ra quyết định và thúc đẩy bình đẳng giới. Tại Ngày hội Việc làm và Khởi nghiệp, các đại biểu và trên 200 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 24 tại địa bàn 9 xã của huyện Trấn Yên đã được tham quan các gian hàng triển lãm sản phẩm thanh niên khởi nghiệp và nghe tư vấn việc làm tại các quầy thông tin.
đồng thời được tham gia các hoạt động gồm thi kỹ năng sống để thành công, thi hiểu về thị trường và kỹ năng khởi nghiệp, và thi hiểu về bình đẳng giới và các vấn đề xã hội. Thông qua Ngày hội Việc làm và Khởi nghiệp, góp phần tạo cầu nối giữa các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với thanh niên huyện Trấn Yên trong liên kết chuỗi cung cầu lao động và việc làm, đồng thời quảng bá và tạo điều kiện liên kết chuỗi cung ứng các sản phẩm của thanh niên được dự án EU sự tham gia hỗ trợ với các nhà cung ứng đầu ra sản phẩm.
Nằm trong chuỗi hoạt động và sự kiện kỷ niệm 35 năm thành lập Agribank, ngày 26 tháng 2, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức giải chạy vì tương lai xanh.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên cán bộ, công nhân và người lao động, khách hàng, đối tác của Agribank nói chung và chi nhánh tỉnh Yên Bái nói riêng, tích cực hưởng ứng cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và lan tỏa tinh thần vì văn hóa Agribank. Giải chạy được tổ chức theo hình thức online thông qua ứng dụng Agribank Sport diễn ra từ 0 giờ ngày 26 tháng 2 năm 2023 đến 23 giờ 59 phút ngày 18 tháng 3 năm 2023. Hoạt động góp phần tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn chi nhánh, đồng thời lan tỏa đến đối tác và khách hàng niềm tự hào về sự hình thành và phát triển của Agribank trong 35 năm qua. Với mỗi km mà cán bộ, công nhân viên và người lao động của Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái tham gia chạy hoàn thành, Agribank sẽ trích 10.000 Việt Nam đồng vào chương trình an sinh xã hội vì tương lai xanh, góp phần cùng hệ thống Agribank cả nước dành 35 tỷ đồng trong ngân sách an sinh xã hội năm 2023 để triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tiếp sức trẻ em đến trường, trao tặng tủ sách, thiết bị học tập đến các trường học vùng nông thôn, trồng 1 triệu cây góp phần bảo vệ môi trường. Việc tổ chức giải chạy vì tương lai xanh không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, công nhân viên trong toàn hệ thống chi nhánh Agribank Yên Bái mà còn xây dựng ý thức rèn luyện, lối sống tích cực để tiếp nối những giá trị nhân ái mà Agribank xây dựng và gìn giữ trong suốt hành trình hơn 1/3 thế kỷ qua.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm hết lòng vì người bệnh, những năm qua Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân mọi lứa tuổi trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa đó, đúng dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 đã tổ chức chương trình Ngày hội chăm sóc sức khỏe vì cộng đồng chào Tân Xuân đón sức khỏe vàng với nhiều hoạt động phong phú. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Những ngày này, nhiều người dân ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đến Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái để được các bác sĩ tư vấn thăm khám sức khỏe tổng quát miễn phí các bệnh về mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, da liễu, đo tiểu đường và huyết áp. Qua đây, mọi người không chỉ biết tình trạng sức khỏe hiện tại mà còn được tư vấn giải đáp các thắc mắc cũng như có thêm kiến thức, kinh nghiệm để giữ gìn, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của bản thân, nhất là đối với những người cao tuổi. Vượt gần 100 cây số, bà Triệu Thị Chu ở xã Động Quan, huyện Lục Yên đã cùng người thân của mình đến Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 để được các bác sĩ thăm khám sức khỏe. Bà vô cùng phấn khởi vì không phải mất chi phí khám bệnh, bà Chu nói.
Các cô, các chị về đến đây khám cho chúng tôi rất là miễn phí, tôi rất là mừng, rất là phấn khởi.
Vừa được các bác sĩ thăm khám và trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện, bà Lương Thị Nội ở tổ 8 thị trấn Yên Bình, huyện Bình vui mừng nói.
Tôi thấy cái chương trình này rất là có ý nghĩa và thiết thực đối với tất cả người dân. Chúng tôi mong muốn là bệnh viện càng ngày càng khang trang hơn và giúp cho người dân có nhiều sức khỏe tốt hơn.
Tham gia ngày hội chăm sóc sức khỏe vì cộng đồng chào Tân Xuân đón sức khỏe vàng tại Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103, hàng trăm người cao tuổi của các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái còn được các bác sĩ hướng dẫn cách bảo vệ để có đôi mắt sáng khỏe. Trong số các bệnh về mắt thì đục thủy tinh thể là bệnh thường gặp nhất đối với người cao tuổi. Cho đến nay, khoa mắt của Bệnh viện 103 đã thực hiện thành công gần 7.000 ca phẫu thuật lấy lại ánh sáng cho người cao tuổi bằng phương pháp phaco. Đây là phương pháp điều trị đục thủy tinh thể hiệu quả, nhanh chóng và an toàn cho người bệnh hiện nay. Cũng có mặt tại Bệnh viện 103, bà Đào Thị Thiệp, người dân thành phố Yên Bái chia sẻ.
Mình thì là một trong những khách hàng thường xuyên để đến với Bệnh viện 103, trải nghiệm các dịch vụ của bệnh viện. Thì cảm nhận rằng mỗi ngày bệnh viện càng có những cái chương trình chuyên sâu để phục vụ cho bà con, nhân dân trong tỉnh Yên Bái.
Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Ngày hội chăm sóc sức khỏe vì cộng đồng của Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 đã thu hút đông đảo các đơn vị phối hợp, các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu để người dân được chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện. Anh Trần Công Suất, quản lý chi nhánh công ty trách nhiệm hạn Yakult tỉnh Yên Bái cho biết.
Tham gia chương trình này với mong muốn là góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào cái chăm sóc sức khỏe cho những người bệnh nhân tại tỉnh Yên Bái. Thì cũng hy vọng là sẽ có được tiếp tục tham gia nhiều chương trình hơn nữa tại bệnh viện để chăm sóc và mang cái sản phẩm tốt đến với người tiêu dùng của Yên Bái.
Là một trong những nhà tài trợ của chương trình Ngày hội vì sức khỏe cộng đồng tại Bệnh viện 103, chị Nguyễn Mai, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu sữa và Dinh dưỡng Quốc tế Nachumnak nói.
Ngày hôm nay thì mình đến đây với cái mục tiêu đó là đồng hành cùng với bệnh viện để lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp từ cái ngày hội chăm sóc sức khỏe. Mong muốn truyền tải tới người dân là thay vì chúng ta có bệnh mới đến bệnh viện thì chúng ta hãy chăm sóc sức khỏe ngay từ khi chúng ta chưa bị bệnh, tức là chăm sóc sức khỏe chủ động.
Trong suốt hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 ngày càng lớn mạnh, không ngừng với quy mô 150 giường bệnh, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao với nhiều bác sĩ giỏi, giàu y đức, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư khang trang hiện đại, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn. Chương trình Ngày hội Sức khỏe Chào Tân Xuân Đón Sức khỏe Vàng 2023 là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa được Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 tiếp tục thực hiện trong hành trình xây dựng và phát triển vì sức khỏe cộng đồng. Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Hữu Hóa, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái cho biết.
Trong các hoạt động của bệnh viện thì chúng tôi luôn đề cao cái việc là chúng tôi xây dựng các cái cơ sở hạ tầng hiện đại, các cái trang thiết bị hiện đại tiên tiến nhất hiện nay để giúp việc chẩn đoán điều trị. Tiếp tục chúng tôi sẽ xây dựng một khối nhà 5 tầng để phục vụ điều trị các bệnh nhân có chất lượng cao, có nghĩa là theo yêu cầu của bệnh nhân.
Với những nỗ lực không ngừng, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái đã và đang khẳng định chất lượng là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân trên địa bàn tỉnh.
Mặc dù Ủy ban dân huyện Lục Yên đã ban hành văn bản chỉ đạo kiểm tra ngăn chặn, xử lý nghiêm việc đào bới trái phép khoáng sản trên sông Chảy, song từ giữa tháng 2 năm 2023, do tin đồn có người tìm thấy viên đá quý trị giá cao ở khu vực bãi sông Chảy thuộc địa phận xã Minh Chuẩn khiến hàng trăm người vẫn đổ xô đi đào sới, mong tìm kiếm cơ hội đổi đời. Sở dĩ có hiện tượng người dân đổ xô đến bãi cát sông Chảy này để đào sới tìm đá quý là vì trên địa bàn xuất hiện tin đồn có người dân vô tình nhặt được viên đá quý bán được số tiền gần 300 triệu đồng. Cùng với đó là nhiều người nhặt được những viên trị giá vài triệu đến vài chục triệu. Tuy nhiên, qua nhiều ngày đào bới tìm kiếm, nhiều người cho biết chẳng thấy đá quý mà chỉ thấy mệt, tốn công sức, thời gian, bên cạnh đó còn tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự. Được biết, sau khi Ủy ban dân huyện Lục Yên ban hành văn bản chỉ đạo kiểm tra ngăn chặn, xử lý nghiêm việc đào bới trái phép khoáng sản trên sông Chảy, Ủy ban dân xã Minh Chuẩn cũng đã tổ chức họp thôn tuyên truyền cho người dân ở địa phương không tham gia vào việc khai thác khoáng sản trên sông Chảy, thành lập các tổ xuống trực tiếp điểm tụ tập để tuyên truyền vận động người dân để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc các nước phương Tây can thiệp vào cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ nhằm một mục đích là gây chia rẽ nước Nga. Ông Putin cho rằng việc phương Tây chỉ viện trợ vũ khí cho Ukraine không đơn thuần chỉ là hợp tác quân sự. NATO đang chứng minh mình là một tập đoàn quân sự chứ không phải là một tổ chức chính trị. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Putin nhấn mạnh thế giới cần phải thay đổi hướng đa cực, không nên chỉ phục vụ lợi ích của nước Mỹ. Ngày 26 tháng 2, các quan chức an ninh và tình báo đến từ 5 quốc gia Israel, Palestine, Mỹ, Ai Cập và Jordan đã tổ chức hội nghị an ninh kín tại thành phố cảng Aqaba ở miền nam Jordan. Sau cuộc họp kín, các đại biểu cho biết cả Israel và Palestine đều cam kết sẽ thỏa thuận, tuân thủ mọi hiệp định mà hai bên đã thống nhất trước đó, đồng thời nhất trí hợp tác hướng tới một nền hòa bình vững chắc. Hai bên xác nhận sẽ tạm ngừng các hoạt động đơn phương gây leo thang căng thẳng trong thời gian từ 3 đến 6 tháng. Israel cam kết không phê chuẩn xây dựng các khu định cư mới trong vòng 4 đến 6 tháng. Các bên cũng đồng ý tổ chức một cuộc họp khác ở Ai Cập bảo trợ ngay khi diễn ra tháng lễ Ramadan nhằm thúc đẩy tiến độ hợp tác an ninh. Giới chức Italia cho biết ít nhất 59 người đã thiệt mạng trong vụ chìm thuyền chở người di cư ở bờ biển miền nam nước này vào ngày 26 tháng 2. Vụ chìm thuyền xảy ra gần khu nghỉ dưỡng ven biển Scato di Cuccio trên vùng biển phía đông Calabria. 81 người may mắn sống sót, trong đó có những người thiệt mạng, có 12 trẻ em. Số nạn nhân thiệt mạng dự kiến sẽ tăng lên do nhiều người vẫn mất tích. Quan chức địa phương cho biết chiếc thuyền gặp nạn khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ vài ngày, chở những người di cư chủ yếu từ các nước Afghanistan, Pakistan và Somalia. Theo thị trưởng Cuccio, chiếc thuyền gỗ của người di cư đã hư hại nặng do mưa bão và biển động mạnh, Vào thời điểm gặp nạn, thuyền chở khoảng từ 140 tới 150 người, cảnh sát đã tạm giữ một nghi phạm với tội danh buôn bán người. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Italia là một trong những điểm đến hàng đầu của những người di cư trước khi họ tìm đường sang các nước châu Âu. Tuyến di cư miền Trung, Địa Trung Hải là một trong những tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, hơn 20.300 người đã thiệt mạng hoặc mất tích tại khu vực này kể từ năm 2014. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo người dân được chăm sóc sức khỏe tốt nhất từ cơ sở, những năm gần đây, các cơ sở y tế, tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, tạo dựng niềm tin và hướng đến sự hài lòng của người bệnh, người nhà bệnh nhân, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Trung bình mỗi ngày, khoa khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình tiếp đón khoảng 200-300 người bệnh. Với số lượng bệnh nhân khá đông, các y bác sĩ của khoa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để mọi người dân được chăm sóc sức khỏe tốt nhất, tiện lợi nhất. Cũng như các bệnh nhân khác, anh Nguyễn Văn Thành ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình khi đến Trung tâm Y tế huyện đã được các bác sĩ khám, tư vấn, giải thích về tình trạng bệnh lý, giúp anh có hướng điều trị bệnh thoái hóa cột sống, viêm đa khớp. Anh Nguyễn Văn Thành, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
"Tôi là một người làm viện, nhưng để mà nói là với trình độ y bác sĩ và hạ tầng cơ sở nên chăm sóc rất tốt. Tôi rất yên tâm và gửi gắm niềm tin về sức khỏe của tôi đến bệnh viện Yên Bình."
Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Văn Hùng, trưởng khoa khám bệnh Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết:
Hiện nay đã có các chuyên khoa khám sâu hơn, cụ thể như là khám răng hàm mặt, tai mũi họng và các cái chuyên khoa phẫu thuật ngày càng phát triển về các cái công tác cận lâm sàng thì đã có cái máy CT chụp cắt lớp. Công tác chuẩn bị, công tác khám chữa bệnh đã chẩn đoán đã được chính xác hơn, quá trình điều trị đem lại kết quả hiệu quả cao hơn.
Nhằm tạo điều kiện cho người bệnh được tiếp cận những dịch vụ kỹ thuật cao, thời gian qua Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các phần mềm trong lĩnh vực y tế, liên kết với các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương như Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai để nâng cao trình độ chuyên môn cho các y bác sĩ. Tinh thần, thái độ phục vụ, chăm sóc người bệnh được nâng lên. Nhờ đó năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã khám cho trên 145.000 lượt người, điều trị nội trú hơn 10.000 lượt bệnh nhân, tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Bác sĩ Lều Thị Thanh Nga, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết:
Trong thời gian tới thì để nâng cao chất lượng hoạt động của công tác y tế, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh, cũng như là việc nâng cao chất lượng y tế cơ sở thì Trung tâm Y tế huyện Yên Bình sẽ tiếp tục có những cái giải pháp để nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và tăng cường đào tạo cán bộ về chuyên môn theo các tuyến, theo các cái hình thức hỗ trợ từ xa rồi chuyển giao kỹ thuật và nhận các cái chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên, đồng thời là tăng cường đẩy mạnh việc triển khai các cái dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật hiện đại tại Trung tâm Y tế huyện để phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Với 5 phòng chức năng, 8 khoa lâm sàng, cận lâm sàng và 2 khoa khối dự phòng, thời gian qua Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã có nhiều đổi mới để phục vụ tốt hơn cho người bệnh. Bên cạnh việc được cấp và đầu tư thêm các trang thiết bị mới như máy tạo oxy, bơm tiêm điện, máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số, máy vật lý trị liệu, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn cho các y bác sĩ, đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, triển khai thực hiện tốt quy chế bệnh viện và thực hành 12 điều y đức, không để xảy ra sai sót chuyên môn, đảm bảo khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn kịp thời. Cũng trong năm vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã hoàn thiện phần mềm tích hợp khám chữa bệnh, triển khai 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đạt hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh và phòng bệnh, triển khai 4 kỹ thuật mới tại trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 97%. Thạc sĩ bác sĩ Đào Thanh Quyết, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết thêm:
Tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, nâng cao về năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế. Cụ thể trong năm tới, trung tâm sẽ tập trung đào tạo về thực hiện dịch vụ siêu âm tim, rồi là một số các cái dịch vụ về điện não đồ, nội soi tiêu hóa, chẩn đoán. Thứ tư là cái giải pháp về nâng cao cái kỹ năng giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ viên chức của Trung tâm Y tế, tiếp tục đổi mới tác phong làm việc gần dân và phục vụ người dân tốt hơn.
Việc các cơ sở y tế tuyến huyện ngày càng được đầu tư nâng cấp, mở rộng các dịch vụ kỹ thuật để thu hút bệnh nhân và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đã và đang khẳng định là cơ sở khám chữa bệnh tin cậy, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn và các vùng lân cận, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Manchester United đã giải cơn khát danh hiệu bằng chiến thắng 2-0 trước Newcastle ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Phút 33, Luke Shaw chuyền vượt tầm để Casemiro bật cao đánh đầu, khiến Carius chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Và xác nhận tiền vệ Gabrielsen không hiển vị trong tình huống ghi bàn và bàn thắng được công nhận. Chỉ 6 phút sau, Marcus Rashford đón đường chọc khe của Wigot tung cú sút đưa bóng đập chân Sven Botman đi vào lưới trước sự bất lực của Carius. Bước sang hiệp 2 với lợi thế dẫn trước 2 bàn, Manchester United chủ động trên phòng ngự. Ngược lại, Newcastle buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công. Tuy nhiên, các cầu thủ tấn công của Newcastle không có sự kết nối với nhau, khiến các cơ hội đều không thể tận dụng được. Trận đấu tại Wembley khép lại với chiến thắng dành cho Man United. Quỷ đỏ tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh khi lên ngôi vô địch trong cả 5 lần gần nhất vào chung kết Cúp Liên đoàn. Trong khi đó, Newcastle vẫn chưa thể giải cơn khát danh hiệu đã kéo dài trong suốt 68 năm. Chuỗi trận không thắng của Chelsea tại ngoại hạng Anh bị kéo dài lên con số 5 sau khi họ để thua 0-2 trước Tottenham. Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi trình diễn một lối chơi nhạt nhòa trong chuyến làm khách tới sân của Tottenham. Dù đã tung ra tất cả những tân binh đắt giá, nhưng The Blue vẫn không thể một lần làm rung mảnh lưới đối thủ. Công cùn, thủ kém, trong khi tuyến trên chơi nhạt nhòa thì tuyến dưới liên tục mắc sai lầm, dẫn tới hai bàn thua sau các pha dứt điểm của đối thủ. Những người đã sút tung lưới Chelsea là Oliver Skip và Harry Kane. Chung cuộc, Tottenham giành thắng lợi 2-0 và giữ vững vị trí thứ tư với 45 điểm sau 25 trận. Chelsea vẫn xếp vị trí thứ 10, chỉ có 31 điểm sau 24 trận. Tại vòng 24 Serie A, dù được đánh giá cao hơn rất nhiều trong chuyến làm khách trước Bologna, thế nhưng Inter Milan lại bất ngờ không có được kết quả tốt. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, sai lầm của hàng thủ bên phía Inter Milan đã khiến họ phải trả giá với bàn thua ở cuối trận. Phút 76, Orsolini đã tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi của mình để ghi bàn duy nhất của trận đấu, qua đó mang về chiến thắng 1-0 chung cuộc cho Bologna. Với kết quả này, các cầu thủ Inter Milan không chỉ bị tụt lại so với đội đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng là Napoli, mà hoàn toàn có thể bị AS Roma bắt kịp nếu như đội bóng thủ đô Italia giành chiến thắng trước Cremonese ở vòng đấu này. Bất ngờ đã xảy ra ở trận đấu giữa Almeria và Barca tại vòng 23 La Liga, khi đội chủ nhà bị đánh giá thấp hơn đã xuất sắc giành chiến thắng. Phút 24 xuất phát từ một tình huống phản công nhanh, Luis Suarez có pha kiến tạo giúp tiền đạo Bilan Torre thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Stegen. Bất ngờ phải nhận bàn thua, Barca đẩy cao đội hình để gia tăng sức ép, nhưng họ tỏ ra khá bế tắc trước hàng thủ được tổ chức tốt của đội chủ nhà. Bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, Barca ra về với hai bàn tay trắng nhưng vẫn duy trì được ngôi đầu bảng xếp hạng. Thay vì nới rộng khoảng cách với Real, bây giờ họ chỉ còn hơn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha 7 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín. Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 2 năm 2023, khu vực phía Tây trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 8-10 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 6-8 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10-11 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.